Vài giọt nước mưa trong trẻo đầu tiên đã làm cô tỉnh giấc. Cô đang nằm trên một cái ghế trong công viên, kiệt sức đến không đi được nữa. Trong hai ngày qua cô đã có cảm giác thấy sức sống đang rời khỏi cô. Mình sẽ chết ở đây, trên hành tinh này. Cô bồng bềnh trôi vào cái mà cô nghĩ là giấc ngủ cuối cùng của mình. Và rồi một trận mưa đổ đến. Trận mưa may mắn, cô gần như mà không thể tin nổi. Cô ngẩng đầu lên và cảm thấy những giọt nước mát lăn xuống trên mặt cô. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, dòng nước mát lành tinh khiết. Rồi cô đứng dậy và vươn la hai tay lên cao để cho nước đổ xuống người, mang lại cho cô sức mạnh mới, làm cho cô sống lại. Cô tắm mình trong mưa và hấp thụ nó vào ngay trong thân thể mình, cho đến khi cô cảm thấy sự mệt mỏi biến mất. Thấy mình mỗi lúc một khỏe hơn lên, cho tới sau cùng, cô nghĩ mình đã sẵn sàng. Mình có thể nghĩ một cách mạnh lạc, mình biết ai có thể giúp mình tìm đường trở về. Cô lấy ra một cái máy phát nhỏ, nhắm mắt lại, và bắt đầu tập trung đầu óc. Chính cái ánh chớp sáng loà đã cứu mạng cho Robert. Ngay cái lúc lipo xít cò, ánh chớp bên ngoài cửa sổ bừng lên đột ngột, đã làm cho ông ta bị phân tán trong giây lát. Robert dịch người và viên đạn đã trúng vào vai phải anh chứ không phải vào ngực. Healy nâng nòng súng lên để bắn nữa. Robert co chân đạp mạnh, đánh bật khẩu súng khỏi tay anh ta. Lee chồm về phía trước và đấm mạnh vào chỗ vai bị thương của Robert. Đau một cách khủng khiếp, cái áo khoác của anh thấm đầy máu. Anh bất ngờ đánh mạnh củi trỏ về phía trước. Lee thét lên đau đớn. Ông ta trả đòn, bắt một cú chặt cổ chết người và tránh được. Hai người đàn ông thủ thế với nhau, cả hai đều thở dốc, cố tìm một chỗ sơ hở của đối phương để ra đòn. Họ lặng lẽ chiến đấu như trong trận quyết đấu có tính nghi lễ từ thời tiền sử, và mỗi người đều biết rằng chỉ một người còn được sống mà bước ra khỏi chỗ này. Robert đang đuối sức đi, vết thương ở vai anh một lúc một đau, và anh có thể nhìn thấy cả máu mình đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Thời gian đứng về phía Lee Po, mình phải dứt điểm nhanh chóng, Robert nghĩ. Anh bước tới vào một cú đá chính diện nhanh. Thay vì né người, Lee hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cú đá và đổ gần để đánh thẳng khuỷu tay vào vai Robert. Robert lùi lại, Lee sấn tới với một cú đá hiểm hóc và Robert loạng choạng. Lee chồm tới, ngay lập tức đấm liên tiếp hết cú này đến cú khác vào vai anh, dồn anh ngang qua phòng. Robert đã quá yếu để có thể ngăn được trận mưa những cú đấm kia. Mắt anh bắt đầu mở đi. Anh đổ vào người Lee, túm lấy ông ta và hai người ngã xuống, làm vỡ tan cả cái mặt bàn bằng thủy tinh. Robert nằm trên sàn kiệt sức. Thế là xong, anh nghĩ. Chúng đã thắng. Anh nằm đó gần ngất đi, chờ Lee kết liễu mạng sống của anh. Không có gì cả, chậm chạp, đau đớn. Robert ngẩng đầu dậy, Lee nằm bên cạnh anh trên sàn nhà, mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần. Một mảnh kính lớn đâm vào ngực ông ta như một lưỡi dao găm trong suốt. Robert cố ngồi dậy. Anh rất yếu vì mất máu. Vai anh đau buốt. Mình phải kiếm một bác sĩ. Anh nghĩ. Có một cái tên ai đó mà cơ quan này thường dùng ở Paris. Một người nào đó ở bệnh viện Mỹ. Hisinger. Đúng rồi. Leon Hisinger. Bác sĩ Hisinger đang sắp rời khỏi phòng làm việc lúc cuối ngày thì điện thoại gọi tới. Cô y tá của ông đã về nhà nên ông phải tự nghe điện. Giọng nói ở đầu đằng kia líu lại. Bác sĩ Hisinger phải không? Vâng, đây là Robert Bellamy. Cần có sự giúp đỡ của ông, tôi bị thương nặng lắm, ông sẽ giúp tôi chứ? Tất nhiên, anh ở đâu? Khỏi lo chuyện đó, tôi sẽ gặp ông tại bệnh viện Mỹ sau nửa giờ. Bác sĩ, đừng nói về cú điện thoại này với bất kỳ ai. Anh cứ tin là tôi. Máy bị gác. Bác sĩ Hisinger quay lại số máy. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với sĩ quan Robert Bellamy, tôi sẽ gặp anh ta tại bệnh viện Mỹ sau nửa giờ nữa. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Hisinger đặt máy xuống, ông ta nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở và nhìn lên. Robert Bellamy đang đứng đó với một khẩu súng trong tay. Tôi đang nghĩ lại, Robert nói, có thể là tốt hơn nếu bác sĩ chữa cho tôi ở đây. Ông bác sĩ cố giấu vẻ ngạc nhiên. Anh cần đến một bệnh viện quá gần với nhà xác, băng bó cho tôi nhanh lên. Anh chỉ nói cũng thấy khó khăn. Ông ta toan phản đối, rồi nghĩ tốt hơn là làm theo. Được, tùy anh thôi. Tốt nhất là tôi cho anh một mũi gây tê, nó sẽ... Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, Robert nói. Đừng mẹo, anh cầm khẩu súng trong tay trái. Nếu tôi không sống mà ra khỏi đây thì ông cũng đừng hòng. Hỏi gì nữa không? Anh cảm thấy choáng. Không, bác sĩ Hillinger nuốt nước bọt. Vậy thì làm đi. Bác sĩ Hillinger dẫn Robert vào phòng bên cạnh. Một phòng khám với đầy đủ các thiết bị y tế chậm chạp và thận trọng. Robert cởi áo khoác ra, cầm súng trong tay. Anh ngồi xuống bên bàn, bác sĩ Hillinger cầm một con dao mổ trong tay và những ngón tay Robert nắm chặt bán súng. Thư giãn một chút, bác sĩ Hillinger nói một cách sợ hãi. Tôi sẽ cắt miếng áo sơ mi của anh. Vết thương trần trụi và đỏ sậm máu. Cái đầu đạn vẫn còn ở trong này, bác sĩ Hillinger nói. Anh sẽ không chịu nổi trừ phi tôi cho anh. Không, anh sẽ không để cho mình bị tiêm thuốc mê. Cứ lấy nó ra. Tùy ý anh. Robert nhìn viên bác sĩ bước lại chỗ máy khử trùng và cho vào đó một chiếc tay. Anh ngồi ghế vào mép bàn. Ông chống lại cơn choáng ngất đang đe dọa trùm lên mình. Anh nhắm mắt lại trong một giây và bác sĩ Hillinger đã đang đứng trước mặt anh với chiếc tay trong tay. Nào bắt đầu, ông ta đưa tay vào chỗ vết thương và Robert thét lên vì đau đớn. Mắt anh tóe hoa cà hoa cải, anh suýt gấp đi. Ra rồi, bác sĩ Hillinger nói. Robert ngồi yên run rẩy và hít mạnh, cố lấy lại sự tỉnh táo. Anh có sao không đấy? Bác sĩ Hillinger chăm chú nhìn anh. Phải mất một giây Robert mới có thể cất lời. Không sao, băng vào đi. Viên bác sĩ rót nước oxy già vào vết thương và Robert lại muốn ngất đi. Anh nghiến chặt răng, cố nào. Sắp xong rồi. Và sau cùng, ơn Chúa, cơn đau đớn nhất đã qua. Viên bác sĩ băng bó kỹ cái bả vai cho Robert. Đưa cho tôi cái áo khoác, Robert nói. Bác sĩ Hillinger nhìn anh chằm chằm. Anh không thể đi bây giờ được, thậm chí là anh không thể bước nổi nữa. Đưa cho tôi cái áo khoác lại đây. Anh hầu như không nói nên lời. Anh nhìn viên bác sĩ đi qua phòng để lấy cái áo khoác và hình ảnh ông ta nhòe đi thành hai. Anh đã mất nhiều máu. Bác sĩ Hillinger lưu ý, anh đi bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Và nếu ở lại thì còn nguy hiểm hơn, Robert nghĩ. Anh cẩn thận mặc áo vào và cố đứng vững. Hai chân anh muốn nhũn xuống và anh vội túm lấy mép bàn. Anh sẽ không thể đi được, bác sĩ Hillinger nói. Tôi sẽ đi. Robert nhìn cái bóng nhòe trước mắt, nhưng anh biết rằng ngay khi anh bước ra là bác sĩ Hillinger sẽ lại nhấc điện thoại lên. Robert để mắt tới cuộn băng phẫu thuật dày mà bác sĩ Hillinger đã sử dụng. Ngồi xuống ghế, giọng anh líu lại. Sao anh tính? Ngồi xuống, Robert nâng khẩu súng lên. Bác sĩ Hillinger làm theo. Thật khó khăn khi nhặt cuộn băng lên bởi vì anh chỉ có thể dùng được một tay. Anh kéo một đầu băng và bắt đầu gỡ nó ra. Anh bước lại gần bác sĩ Hillinger. Hãy ngồi yên và ông sẽ không đau đớn gì cả. Anh buộc hai đầu băng vào ghế và rồi quấn nó quanh hai tay viên bác sĩ. Việc này thật sự không cần thiết, bác sĩ Hillinger nói. Tôi sẽ không. Im đi. Robert tiếp tục trói viên bác sĩ vào ghế. Nhưng cố gắng của anh làm cho cơn đau lại bắt đầu trở lại. Anh nhìn viên bác sĩ và khẽ nói, tôi không thể ngất được. Anh ngất đi. Anh đang lơ lửng trong không gian, bập bềnh trong trọng lượng, trong những tầng mây trắng thanh thản. Tỉnh dậy, anh không muốn tỉnh dậy nữa. Anh muốn cái cảm giác tuyệt vời này kéo dài mãi mãi. Tỉnh dậy, có cái gì đó đang tì mạnh bên sườn anh. Cái gì đó trong túi áo khoác của anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, anh thò tay vào túi và cầm nó ra. Đó là một bộ phận bằng tinh thể thủy tinh. Anh lại trôi vào giấc ngủ. Robert, đó là giọng phụ nữ mềm mại và dỗ dành. Anh đang ở trên một cánh đồng xanh đáng yêu và không gian đầy tiếng nhạc, nắng rực rỡ trên đầu. Một phụ nữ đang đi lại gần anh, cô ta cao và đẹp với một khuôn mặt trái xoan dịu dàng và làn da mịn, nõn nà. Cô mặc một bộ váy áo trắng tinh, giọng cô dịu dàng, âu yếm. Robert, không có ai làm anh đau đớn nữa, đến với em. Em đang chờ anh đây. Robert từ từ mở mắt. Anh nằm yên đó một hồi lâu rồi ngồi dậy, đột ngột chìm trong một cảm giác hồi hộp. Giờ đây anh đã biết ai là nhân chứng thứ 11, và anh biết phải gặp cô ấy ở nơi nào.